19.2 Rối loạn thách thức chống đối, ODD. Rối loạn thách thức chống đối, ODD, là tình trạng con bạn thể hiện kiểu hành vi bất hợp tác, thách thức và tức giận đối với những người có thẩm quyền. ODD có thể điều trị được bằng liệu pháp tâm lý và đào tạo về cách quản lý cha mẹ. Rối loạn thách thức chống đối, ODD, là gì? Rối loạn thách thức chống đối, ODD, là tình trạng hành vi mà trong đó con bạn thể hiện một mô thức liên tục về hành vi bất hợp tác, thách thức và đôi khi thù địch đối với những người có thẩm quyền. Hành vi này thường làm gián đoạn hoạt động bình thường hàng ngày của con bạn, bao gồm các mối quan hệ và hoạt động trong gia đình và ở trường. Chuyện này thường xảy ra với trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ từ 2 đến 3 tuổi và ở độ tuổi thiếu niên, thỉnh thoảng chống đối hoặc thách thức người có thẩm quyền. Các em có thể thể hiện sự thách thức bằng cách tranh cãi, không vâng lời hoặc cãi lại người lớn, kể cả cha mẹ hoặc giáo viên. Khi hành vi này kéo dài hơn 6 tháng và vượt xa những gì bình thường ở độ tuổi của con bạn, điều đó có thể gợi ý rằng chúng mắc chứng ODD. Phần lớn trẻ em và thanh thiếu niên mắc ODD cũng có ít nhất một tình trạng sức khỏe tâm thần khác, bao gồm rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, rối loạn lo âu, bao gồm rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD. Những khác biệt về học tập. Rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như trầm cảm. Rối loạn kiểm soát xung lực. Khoảng 30% trẻ mắc ODD phát triển tình trạng hành vi nghiêm trọng hơn gọi là rối loạn cư xử. Các hành vi ODD có thể tiếp tục đến tuổi trưởng thành nếu ODD không được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Sự khác biệt giữa ODD và ADHD là gì? Khoảng 40% trẻ em mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, cũng mắc chứng rối loạn thách thức chống đối hoặc rối loạn cư xử liên quan. Mặc dù hai tình trạng này thường xảy ra cùng nhau nhưng chúng là những tình trạng riêng biệt. ODD liên quan đến hành vi của trẻ và cách chúng tương tác với cha mẹ, anh chị em, giáo viên và bạn bè. ADHD là một chứng rối loạn phát triển thần kinh khiến một người dễ bị phân tâm, vô tổ chức và bồn chồn quá mức. Rối loạn thách thức chống đối ảnh hưởng đến ai? ODD thường ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn. Bệnh thường bắt đầu ở tuổi lên 8. Một số trẻ lớn lên sẽ hết ODD hoặc được điều trị thích hợp, trong khi những trẻ khác tiếp tục có các triệu chứng này cho đến khi trưởng thành. Trẻ được chỉ định sinh là nam, AMAB, có nhiều khả năng mắc ODD khi còn nhỏ so với trẻ được chỉ định là nữ khi sinh, AFAB. Nhưng thanh thiếu niên AMAB và AFAB đều bị ảnh hưởng như nhau. Con bạn có nhiều khả năng phát triển ODD nếu chúng có những yếu tố nguy cơ sau đây. Tiền sử bị lạm dụng hoặc bỏ mặc thời thơ ấu. Một người cha mẹ hoặc người chăm sóc bị rối loạn tâm trạng hoặc rối loạn sử dụng rượu hoặc chất gây nghiện. Tiếp xúc với bạo lực. Kỷ luật không nhất quán và thiếu sự giám sát của người lớn. Bất ổn trong gia đình của họ, chẳng hạn như ly hôn, chuyển sang nhà khác hoặc thay đổi trường học thường xuyên. Những vấn đề tài chính trong gia đình của họ. Cha mẹ đang hoặc từng bị ODD, rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD hoặc các vấn đề về hành vi. Rối loạn thách thức chống đối phổ biến đến mức nào? Các nhà nghiên cứu ước tính rằng chứng rối loạn thách thức chống đối ảnh hưởng đến 2% đến 11% trẻ em. Phạm vi này rất rộng vì một số trẻ em có thể bị chẩn đoán nhầm là mắc chứng rối loạn cư xử và thanh thiếu niên, với tư cách là một nhóm dân số, thường bị chẩn đoán thấp. Tỷ lệ mắc ODD giảm dần theo độ tuổi ngày càng tăng. Triệu chứng và nguyên nhân. Những dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn thách thức chống đối, ODD, là gì? Các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn thách thức chống đối thường bắt đầu ở độ tuổi lên 8. Các triệu chứng thường ổn định trong độ tuổi từ 5 đến 10 và thường giảm dần sau đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các triệu chứng thường rõ ràng ở nhiều nơi nhưng có thể dễ nhận thấy hơn ở nhà hoặc trường học. Các dấu hiệu và triệu chứng của ODD có thể được phân thành 3 loại. Tức giận và cáu kỉnh. Hay tranh cãi và hành vi thách thức, báo thù. Ngoài ra, nhiều trẻ em mắc ODD cũng có tâm trạng thất thường, dễ thất vọng và có lòng tự trọng thấp. Chúng cũng có thể lạm dụng ma túy và rượu. Tức giận và cáu kỉnh. Những dấu hiệu của tức giận và cáu kỉnh là một phần của chẩn đoán ODD. Nếu con bạn bị ODD thì chúng có thể dễ mất bình tĩnh, dễ nổi nóng, thường xuyên bộc phát cơn giận và phẫn nộ, kích động và hoặc dễ bị người khác chọc giận, thường xuyên tức giận và hoặc bất kính, ưa tranh cãi và hành vi thách thức. Ưa tranh cãi và hành vi thách thức là một phần của chẩn đoán ODD. Nếu con bạn bị ODD thì chúng có thể tranh cãi quá mức với người lớn, từ chối tuân thủ những yêu cầu và quy tắc, đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của chúng, cố tình làm phiền hoặc khiến người khác nổi giận, báo thù. Những dấu hiệu của báo thù trong ODD bao gồm cay nghiệt và tìm cách trả thù. Nói những lời ác ý và hận thù khi tức giận hoặc khó chịu. Nguyên nhân gây ra chứng rối loạn thách thức chống đối, ODD. Các nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân của chứng rối loạn thách thức chống đối là sự kết hợp khá phức tạp của nhiều yếu tố về sinh học, di truyền và môi trường. Yếu tố di truyền, nghiên cứu cho thấy di truyền chiếm khoảng 50% sự phát triển của ODD. Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên mắc ODD có người thân trong gia đình mắc bệnh tâm thần, bao gồm các chứng rối loạn tâm trạng, rối loạn lo âu và rối loạn nhân cách. Thêm nữa, nhiều trẻ em và thiếu niên mắc ODD cũng mắc phải những bệnh tâm thần khác, chẳng hạn như ADHD, những khó khăn về học tập hoặc trầm cảm và rối loạn lo âu. Điều này cho thấy mối liên hệ di truyền giữa các chứng bệnh này. Yếu tố sinh học, một số nghiên cứu cho thấy những thay đổi ở một số khu vực nhất định trong não bộ có thể dẫn đến rối loạn hành vi. Ngoài ra, ODD có liên quan đến các vấn đề với một số chất dẫn truyền thần kinh, giúp các tế bào thần kinh trong não của bạn giao tiếp với nhau. Nếu những hóa chất này mất cân bằng hoặc không hoạt động bình thường, các thông điệp có thể không truyền qua não bạn một cách chính xác, dẫn đến các triệu chứng. Yếu tố môi trường, có một cuộc sống gia đình hỗn loạn, bị ngược đãi thời thơ ấu và kiểu nuôi dạy con thiếu nhất quán đều có thể góp phần vào sự phát triển của ODD. Ngoài ra, bị bạn bè từ chối, những nhóm bạn hư hỏng, nghèo đói, tình trạng bạo lực ở khu dân cư và các yếu tố kinh tế xã hội không ổn định đều có thể góp phần vào sự phát triển của ODD. Rối loạn thách thức chống đối được chẩn đoán như thế nào? Nhiều bác sĩ tâm thần chẩn đoán rối loạn thách thức chống đối, ODD, nếu con bạn đáp ứng từ 4 tiêu chí về triệu chứng trở lên, như được mô tả trong cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần, DSM-5, trong ít nhất 6 tháng. Rối loạn thách thức chống đối được điều trị như thế nào? Việc điều trị ODD khác nhau dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm độ tuổi của con bạn, mức độ nghiêm trọng của triệu chứng của chúng, khả năng tham gia và chịu đựng của con bạn đối với những loại hình trị liệu cụ thể. Nếu con bạn còn mắc thêm những bệnh khác, chẳng hạn như ADHD, những khó khăn về học tập và hoặc OCD thì việc điều trị ODD nên bao gồm cả con bạn, gia đình của bạn và trường học của bé. Việc điều trị thường bao gồm sự kết hợp của những yếu tố sau đây. Đào tạo quản lý phụ huynh, TMT. Trị liệu tâm lý, liệu pháp nói chuyện. Can thiệp dựa vào trường học. Đào tạo quản lý phụ huynh về ODD. Liệu pháp quản lý cha mẹ, PMT, là phương pháp điều trị chính cho các hành vi chống đối. Nó hướng dẫn cha mẹ cách thay đổi hành vi của con mình trong nhà bằng cách sử dụng biện pháp củng cố tích cực để giảm những hành vi không mong muốn và thúc đẩy những hành vi lành mạnh. Có nhiều loại chương trình đào tạo khác nhau, thường bao gồm nhiều buổi trong vài tuần. Trong các buổi, phụ huynh học cách xác định các hành vi có vấn đề, cũng như các tương tác tích cực và áp dụng hình phạt hoặc biện pháp củng cố khi thích hợp. PMT đã được chứng minh là làm giảm đáng kể các vấn đề về hành vi trong nhiều bối cảnh và hoàn cảnh gia đình. Trị liệu tâm lý cho ODD. Trị liệu tâm lý, liệu pháp nói chuyện, là một thuật ngữ để chỉ về nhiều kỹ thuật điều trị khác nhau nhằm giúp bạn nhận diện và thay đổi những cảm xúc, suy tư và hành vi có vấn đề. Làm việc với một chuyên gia về sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như nhà tâm lý hoặc nhà trị liệu, có thể mang đến sự hỗ trợ, giáo dục và chỉ dẫn cho con bạn và gia đình. Những kiểu trị liệu tâm lý phổ biến giúp điều trị ODD bao gồm trị liệu nhận thức hành vi, CBT, đây là kiểu trị liệu có cấu trúc, nhắm đến mục tiêu dành cho cá nhân. Một nhà tâm lý hoặc nhà trị liệu giúp con bạn xem xét kỹ hơn về những suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Con bạn sẽ đi đến chỗ hiểu được cách mà suy nghĩ của chúng ảnh hưởng ra sao đến hành vi của chúng. Thông qua CBT, con bạn có thể tháo gỡ những suy nghĩ và hành vi tiêu cực, học cách làm theo những mô thức và thói quen tư duy lành mạnh hơn. Đào tạo kiểm soát cơn giận dựa trên CBT hữu ích trong việc điều trị cho các vấn đề về tức giận ở trẻ mắc ODD. Còn ở những trẻ lớn tuổi hơn thì việc đào tạo những kỹ năng giải quyết vấn đề và có góc nhìn mới là những chiến lược trị liệu hữu ích. Trị liệu tập trung vào gia đình, kiểu trị liệu này dành cho trẻ em mắc ODD và người chăm sóc của chúng. Trong quá trình trị liệu, con của bạn và gia đình sẽ phối với nhau trong các phiên trị liệu giáo dục tâm lý về ODD, cải thiện kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Nó có thể giúp nhận diện các yếu tố trong đời sống gia đình của bạn có thể góp phần hoặc làm tồi tệ hơn những hành vi gây hấn. Các biện pháp can thiệp tại trường học đối với ODD. Các biện pháp can thiệp hỗ trợ để cải thiện kết quả học tập, mối quan hệ với bạn bè và kỹ năng giải quyết vấn đề rất hữu ích trong điều trị ODD. Những can thiệp này có thể bao gồm giáo dục và các công cụ dành cho các giáo viên của con bạn để cải thiện hành vi trong lớp học. Các kỹ thuật ngăn chặn hành vi chống đối hoặc làm hành vi đó tệ hơn. Các phương pháp khác giúp con bạn tuân theo nội quy lớp học và các tương tác xã hội được chấp nhận. Phòng ngừa. Mặc dù không thể ngăn ngừa chứng rối loạn thách thức chống đối, song việc nhận biết và hành động khi các triệu chứng của chúng xuất hiện lần đầu có thể giảm thiểu khổ sở cho con bạn và gia đình bạn. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề đi cùng chứng rối loạn này. Các thành viên gia đình có thể tìm hiểu các biện pháp cần thực hiện nếu các dấu hiệu và triệu chứng quay lại. Ngoài ra, việc mang đến một môi trường gia đình nhất quán, có tính hỗ trợ và nuôi dưỡng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và ngăn ngừa các hành vi thách thức. Tiên lượng, triển vọng của chứng rối loạn thách thức chống đối, ODD, là gì? Trẻ mắc ODD có thể gặp phải những vấn đề lớn ở trường học, gia đình và trong các mối quan hệ xã hội. Các dạng ODD nhẹ đến trung bình thường cải thiện theo độ tuổi, nhưng các dạng nặng hơn có thể tiến triển thành chứng rối loạn cư xử. Việc thiếu điều trị và hỗ trợ của cha mẹ thường dẫn đến tiên lượng xấu cho chứng rối loạn thách thức chống đối, trong khi việc điều trị đầy đủ đối với các chứng bệnh cùng tồn tại, chẳng hạn như ADHD hoặc OCD, trị liệu cá nhân và hoặc gia đình, cùng với cách nuôi dạy con tích cực gắn liền với tiên lượng tốt. Làm thế nào tôi có thể chăm sóc đứa con mắc chứng rối loạn thách thức chống đối? Nếu con bạn mắc chứng rối loạn thách thức chống đối, ngoài việc giúp con được chăm sóc chuyên nghiệp, bạn có thể giúp con và chính mình theo những cách sau. Dựa trên những mặt tích cực, hãy khen ngợi con bạn và củng cố tích cực khi chúng thể hiện sự linh hoạt hoặc hợp tác. Hãy tạm dừng hoặc nghỉ ngơi khi cần thiết. Nếu bạn sắp làm cho xung đột với con mình trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt hơn, hãy tạm dừng và tránh xa. Điều này cũng là một tấm gương tốt cho con bạn. Hỗ trợ con bạn nếu chúng quyết định nghỉ ngơi để ngăn tình huống tiêu cực leo thang. Hãy nhất quán, đặt ra các giới hạn hợp lý, phù hợp với lứa tuổi kèm theo các hậu quả đối với hành vi kém có thể được thực thi một cách nhất quán. Và hãy nhất quán về các quy tắc. Chăm sóc bản thân, duy trì những sở thích và thú vui yêu thích của bạn và tập chăm sóc bản thân. Hãy cố gắng cùng phối hợp với những người lớn khác cũng đang tương tác với con bạn